chương trình đọc truyện trên radio.
Các bạn thân mến, tại khu ký túc xá trường đại học tổng hợp, Nguyên gặp vợ chồng một chuyên gia người Việt, mới biết tem cốc đang bắt đầu được tiêu thụ rất tốt ở Sài Gòn, Việt Nam. Nguyên vui sướng nhận thấy cơ hội làm ăn của mình lại được mở ra. Anh lôi An vào cuộc buôn bán tem cốc và đề nghị người chuyên gia kia làm đại lý cho mình. Nguyên muốn được thâu tóm mỏ chuyên gia ở khu nhà này. Ở đây, Nguyên đã gặp Hoa, một người phụ nữ xinh đẹp làm đại lý bán lẻ tem cốc. Hoa, 35 tuổi, một mẫu phụ nữ mà Nguyên chưa từng gặp trong đời. Giấu trong dáng vẻ đoan trang đầy nữ tính của Hoa là nỗi đam mê, khao khát mãnh liệt. Nguyên có cảm giác một sợi dây vô hình siết chặt hai người lại với nhau. Một buổi sáng, hất tung mọi nỗi ngượng ngùng, hai cơ thể trần trụi đã cuốn chặt với nhau. Với giọng đọc Thu Loan, mời các bạn nghe diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Tuyết Hoang của nhà văn Nguyễn Quốc Quân.
Chính phủ công đoàn đoàn kết thành lập được 2 tháng. Sức sống xã hội như chiếc chổi bung lên, loang xa trên mảnh đất cằn sau mùa đông lạnh lẽo. Nhìn gương mặt người dân trên đường phố, Nguyên thấy họ hồ hởi đón nhận sự đổi thay đang diễn ra hàng ngày. Kinh tế thị trường tự điều tiết. Cầu, thúc cung bùng dậy, chợ mọc lên như nấm sau mưa. Trên các bãi trống trước đây, giờ đậu đầy từng dãy xe tải nhỏ chở thực phẩm và hàng tiêu dùng. Cửa sau mở ra làm quầy lưu động bán hàng. Trên bên cạnh ô tô, nhiều cái ô xòe rộng mọc lên. Bên dưới đặt giường xếp, bàn gỗ, thậm chí chỉ là tấm vải trải rộng để bày hàng. Ít tháng sau, những dãy ký ốt sắt, ký ốt gỗ dựng lên khang trang. Trên các đường ngang lối dọc như bàn cờ, khách hàng ngày càng tấp nập ngược xuôi. Mới vài tháng trước, tại Warsawa, cuộc sống như đông cứng ngừng trôi. Thủ đô gần 2 triệu dân, chỉ có đôi ba chợ nông trường hoạt động trong các tòa nhà hàng trăm năm tuổi. Ngoài số thịt cá, rau tươi giá cao ngất ngưỡng, thực phẩm nghèo nàn, đơn điệu. Như có luồng sinh khí mới, nhịp sống bây giờ trở nên sinh động, hối hả. Trải khắp thành phố, cơ man chợ được mở. Chợ tràn ra hè phố, chợ lan xuống đường hầm, chợ mọc trên quảng trường. Khoảng đất trống bên cung văn hóa có cái chợ tự phát, sau được quy hoạch lại, nằm đối diện nhà Nguyên qua một con phố. Trên trời, dưới hàng, chất lượng chưa cao nhưng đa dạng phong phú, từ đồ gia dụng, đồ chơi Hồng Kông, áo len, áo da Thổ Nhĩ Kỳ đến mỹ phẩm, hàng trang sức nhập từ các nước Á Đông. Suốt nửa năm gặm bánh mì và nhá khoai tây, Nguyên thèm bát cơm tô mì hơn bất kỳ món nào khác. Mỗi lần vào chợ, Nguyên hào hứng nhặt đầy túi sách to các bao gạo Thái, gói mì Ý, bó miến tàu như thói quen tích trữ ám ảnh từ thời bao cấp. Từ khi đó, căn hộ Nguyên mới thuê luôn dậy mùi hương vị quê nhà. Giá như có An ở đây lúc này, Nguyên sẽ bớt phải làm việc nội trợ mà bữa cơm ngon hơn, vui hơn. 2 tháng hè qua nhanh, ký túc xá phố Jemohofa bắt đầu đón sinh viên vào năm học mới. Công dân làng chuyên gia Việt Nam chia tay nhau, người ở lại, người về nước, người sang châu Phi. Trước ngày trả phòng, sau bữa sáng, Nguyên xuống chào chị Hoa. Ngồi trên mép giường, hai chị em nói quấy quá mấy lời sáo rỗng. Bên cửa sổ, bia cổ rụt xoay mặt ra ngoài đọc sách. Nén lòng, chị Hoa hẹn Nguyên kiểm tra xong hàng, sẽ lên phòng quyết toán. Đang chân co chân duỗi trên giường, tay gác lên trán, nghe tiếng gõ cửa. Nguyên bật dậy, mở cửa cho chị Hoa lách vào. Không đợi Nguyên kịp xoay người lại, chị Hoa lao đến. Hai tấm thân bỏng sẫy cuốn lấy nhau, ghì chặt. Nguyên nâng cằm chị Hoa, đặt lên đôi môi phốt hồng một nụ hôn nồng nàn, nghẹt thở. Sau cơn đê mê tê dại, vai chị Hoa trùng xuống, rung lên. Trên khuôn mặt chị, những giọt lệ từ hai khóe mắt chảy tràn xuống má. Một vạt áo Nguyên thấm ướt. Thời gian tới chị định thế nào? Còn thế nào nữa, chị phải về thôi. Tại sao? Chị từng nói sẽ ở lại đây cơ mà. Nhưng cơ quan chị không đồng ý. Chị xin nghỉ không lương đi. Một tháng chị làm bên này, thu nhập bằng mấy năm ở cơ quan. Biết thế, nhưng chị không về sẽ mất biên chế. Ôi dào, tiếc quái gì mới đồng lương tháng. chị nghĩ nát óc rồi. Ở Ba Lan mà không biết tiếng, ngộ nhỡ không còn cơ hội kiếm tiền nữa thì chị biết làm gì? Biên chế lương còm nhưng khéo co chẳng lo chết đói. Thôi, tùy chị. Thời gian trước khi chính quyền cũ sụp đổ, Nguyên thấy TV, đầu video, máy tính, máy fax, những hàng điện tử cao cấp của phương Tây chỉ bày bán trong các cửa hàng Buick của nhà nước. Vậy mà giờ đây tràn ngập thị trường. Các doanh nghiệp tư nhân mới thành lập ồ ạt mua linh kiện từ Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore về lắp ráp computer 286 và 386. Từ giữa hè năm 89, Ba Lan trở thành thị trường trung chuyển máy tính và hàng điện tử cho Liên Xô đang trong vòng vây cấm vận của phương Tây. Người Việt Nam trở thành thương lái, trong đó có cư dân làng chuyên gia làm du kích đường sắt, vừa mang thuê vừa tự buôn máy tính tuyến Warsawa, Moscow. Thấy Nguyên đứng trước cửa, chủ hãng máy tính Complex thoáng bối rối. Mọi ngày Nguyên đến, ông Niềm nở chào, vồn vã bắt tay, đôi khi hứng chí còn níu lại trò chuyện. Nhưng hôm nay, ông khẽ gật đầu rồi biến dạng. Nụ cười trên môi Nguyên vụt tắt. Bước vào phòng khách, Nguyên sững người. Một người nhỏ thó đang ngồi dựa lưng trên sofa bọc da nâu láng bóng. Chân vắt chữ ngũ, mặt giấu sau tờ báo mở rộng. Nghe tiếng kẹt cửa, anh ta hạ tờ báo xuống, ngẩng đầu lên. Thay vì chào, bốn con mắt nhìn nhau gầm ghè. Người đàn ông chiếm chỗ Nguyên thường xuyên ngồi mỗi buổi sáng, cũng tóc đen, mắt một mí. Sao thế này? Nửa tháng nay, Nguyên độc chiếm nguồn computer ở đây. Bây giờ bỗng từ đâu rơi xuống một đối thủ lạ hoắc. Chắc gã cũng là người Việt Nam. Kinh tế thị trường cạnh tranh tự do, ai cho Nguyên độc chiếm nguồn hàng? Nguyên tìm được công ty này nhờ đọc quảng cáo trên báo thì gã cũng vậy. Chưa có gã lạ mặt này, mỗi bộ máy tính chở thẳng từ đây sang ga Jastrzebinia, xếp lên tàu điện vận quốc tế Warsawa, Moscow cho khách hàng, Nguyên chém 100 đô la. Từ nay, Nguyên phải chia đôi với gã đáng ghét này cả về lượng computer, cả về giá chém khách hàng. Kinh tế thị trường đâu chỉ toàn màu hồng. Nguyên thuê nhà có điện thoại riêng đúng lúc chiến dịch buôn máy tính sang thị trường Liên Xô bùng nổ. Khi chủ nhà đòi giá 20 đô la một tháng, Nguyên còn đắn đo mãi. Bằng 2 tháng lương của Nguyên chứ đâu có ít. Nhưng chỉ một tuần sau, chiếc điện thoại cổ lỗ trên bàn kia đã làm ra số tiền đủ cho Nguyên thuê nhà cả năm. Căn hộ độc thân này, ngoài phòng vừa ngủ vừa tiếp khách rộng 18m², cửa sổ nhìn sang cung văn hóa, còn một toilet nhỏ, một bệ bếp cạnh sảnh ra vào. Nội thất không có gì đáng kể ngoài chiếc giường đôi, một tủ gương, một bàn và 2 ghế tựa. Căn hộ tuy nhỏ nhưng vị trí không thể đắc địa hơn vì nằm trên tầng 6 tòa nhà 15 tầng, cách điểm zero của Warsawa chỉ 300 mét. Chuyển sang thể chế mới khi các nước láng giềng chưa kịp đổi thay, giữa vòng vây Đông Âu xã hội chủ nghĩa, Ba Lan nổi lên như ốc đảo kinh tế thị trường giữa sa mạc kinh tế kế hoạch hóa quan liêu bao cấp. Nhờ vị trí đắc địa, Ba Lan trở thành thị trường cung cấp hàng hóa sang các nước láng giềng. Khoảnh khắc lịch sử hiếm hoi này đã nhét tiền vào túi các du học sinh Việt Nam mới chân ướt chân ráo bước vào nghề buôn. Trước đó không lâu, họ chỉ biết cắm đầu học. Bây giờ, nhờ tận dụng được cơ hội vàng, họ vơ được rất nhiều tiền để biến mình thành các thương gia giàu có. Chiều thứ Bảy, khi đường phố Warsawa vắng ngắt, thì sân ga Jastrzebinia đông như tổ kiến chạy mưa. Giữa các chuyến tàu đến và đi, dòng người hối hả đổ ra ngược xuôi tất bật. Bầu trời xanh ngắt, trong chốc lát đã chuyển sang xám xịt. Mây đen cuồn cuộn vẩn vũ, hai hàng cây trước ga oằn mình nghiêng ngả. Tránh đám người Việt đang hối hả xếp các thùng máy tính trên sân ga, Nguyên kéo sụp mũ xuống, che kín nửa khuôn mặt, lầm lũi bám sau chiếc xe bốn bánh cao su chất ngất nghều thùng cát tông, đựng 3 bộ computer. Đi buôn như chảy hội thế này, giá không rớt mới lạ. Nguyên đang giàu dĩ nhầm tính lãi, thì gió ào đến quất những ngọn mưa lên mặt, lên cổ, lên khắp người. Nguyên rũ tung tấm vải nhựa, vừa che lên các thùng máy tính thì trời lạnh. Mưa quá nhanh, không kịp thấm ướt các viên gạch bê tông gồ ghề, lát cầu thả trên nền sân ga. Mới đấy mà đã nửa tháng, kể từ khi Nguyên sắp mặt gã lạ mặt, đột nhiên xuất hiện tại hãng Complex. cuộc chiến giành giật từng chiếc computer diễn ra âm thầm, khiến lãi giảm đến mức Nguyên không muốn làm nữa. Đúng 15 giờ, đoàn tàu liên vận quốc tế Warsaw-Moscow từ từ tiến vào sân ga. Tàu dừng bánh, Nguyên leo lên toa. Đang lúi húi dỡ các linh kiện máy tính qua ô cửa hành lang, Nguyên nghe hai người Việt đứng dưới sân ga nói với nhau. Còn 386 này, người của ông bên kia giao giá bao nhiêu? 5.000 đô. Thế cơ à? Sao người của tôi báo chỉ được 4.800? Chẳng lẽ? Vênh nhau vài trăm là thường. Kém tí, nhưng nếu mua được vàng gửi sang đây còn lãi hơn. Người của ông bên ấy mua được nhiều vàng không? Mua vàng ngày càng khó, đôi khi tôi vẫn phải chuyển đô về để kịp quay vòng. Tôi nhận toàn vàng. Đấy, thấy chưa? Người của ông bán máy tính rẻ hơn 200 đô, nhưng bù lại, chuyển vàng về bán lãi thêm 40%. Kêu ca gì nữa? Mấy câu tán gẫu nghe lỏm được khiến Nguyên phát ngốt. Lâu nay, Nguyên đâu có biết, computer bán lại tại chỗ chỉ lãi vài phần trăm. Giá mua một chiếc 386 tại Warsaw là 3.000 đô, chuyển sang Moscow bán được 5.000, rồi đổi ra vàng chuyển ngược về Ba Lan, lãi thêm lần nữa. Nhẩm tính, Nguyên thấy sức lao động của mình thật rẻ rúng. Hèn gì, mỗi khi chở máy tính ra sân ga bán lại cho các soái, Nguyên thấy họ ghẻ lạnh, sai mình như cửu vạn. Cùng là nghiên cứu sinh, họ thì ngời ngời, mang danh soái, còn Nguyên ngoi ngóp mãi vẫn làm thuê. Cứ lấy công làm lãi, chẳng biết đến bao giờ Nguyên mới ngẩng được mặt lên với đời. Điều kiện không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên tìm đến mà phải do mình chủ động tạo nên. Nguyên quyết chí thực hiện phương châm ấy, như các soái trực tiếp đưa máy tính sang liên xô bán, rồi mua vàng chuyển về Ba Lan. Nguyên không thiếu bạn học bên đó, muốn làm đại lý bán máy tính. Nguyên đủ tiền mua 2 computer. Thẻ xanh cõng máy giờ nhan nhản, khó cho Nguyên nhất là khâu chuyển tiền vàng ngược về. Một vòng quay dài 2 tuần đem lại lãi suất 3 chữ số. Ám ảnh Nguyên mãi không thôi. Mỗi khi đứng trên sân ga, nhìn khách hàng chuyển sang Moscow những bộ computer, nghe họ khoe với nhau chuyển về hàng chục cân vàng, hàng trăm nghìn đô la, Nguyên càng thấp thỏm không yên. Vàng lấp lánh, vàng chói chang, vàng nhức mắt, cơ man nào là vàng. Nhìn đống vàng ngổn ngộn, vun có ngọn trên mặt bàn ăn trong bếp nhà chị Châu, Nguyên ngỡ mình như chàng Alibaba lạc chân vào động của 40 tên cướp. Nguyên chưa từng thấy nhiều vàng thế, kể cả trong các cửa hàng trang sức lớn nhất. Vàng đâu ra mà nhiều vậy? Nhìn nét mặt Nguyên đầy vẻ kinh ngạc, chị Châu nói với giọng tự hào. Từ quê hương cách mạng tháng 10 chứ đâu? Nguyên tròn mắt. Tại sao toàn là nhẫn, hoa tai, dây chuyền, lắc, vòng tay, vòng cổ, măng xét tay áo, thậm chí cả huân chương Lenin nữa? Anh Dương hào hứng xen vào, nói như tụng kinh. Một khi chủ nghĩa xã hội chiến thắng trên bình diện toàn cầu, chúng ta sẽ làm những nhà vệ sinh công cộng bằng vàng, vì khi ấy vàng chẳng còn giá trị gì nữa. Muốn vàng là hàng hóa và phương tiện thanh toán, thì kẻ thù của chủ nghĩa xã hội phải vơ vét vàng trang sức trong các cửa hiệu nhà nước, đem về nấu chảy ra, đúc thành khối và bán theo cân sang phương Tây cho bạn trục lợi đáng ghét. Nghe chồng như đọc thuộc lòng tuyển tập, chị Châu cười nghiêng ngả. Nguyên vẫn chưa hết tò mò. Các mặt đá quý long lanh, xanh, đỏ, tím, vàng gắn trên đó thì làm thế nào? Giọng anh Dương tưng tưng. Phải mạnh dạn, coi những thứ xa xỉ đó như hạt dạn, như cặn bã xấu xa, còn rơi rớt lại, thì mới đủ can đảm đổ vào toilet và giật nước. Chị Châu một tay ôm bụng, một tay chỉ vào Nguyên. Ôi dồi ôi, nhìn thằng em mặt đần thối ra kìa. Tiếc lắm hả? Bao nhiêu công sức lao động của thợ mỏ, của thợ chế tác tinh xảo mà đám con buôn hợm hĩnh này coi như rác rưởi, lại còn đem ra làm trò đùa. Nguyên vừa tiếc, vừa hậm hực nghĩ thầm. Chị Châu thôi cười, dúi vào tay Nguyên một cái kìm mũi nhọn hoắt. Thôi, ngồi xuống đây, tháo mặt đá ra giúp anh chị. Nhìn Nguyên tròn mồm, lách đầu mũi kìm tỉ mẩn gỡ từng viên đá quý, chị Châu bỉ bai. Ôi, em tôi làm nhẹ nhàng thế, bao giờ mới xong? Cứ mạnh tay bấm nát đi. Đằng nào cũng cho vào bồn cầu giật nước mà. Đừng tiếc của, hãy tiếc công sức mình. Nguyên và chị Châu quảng ra sản phẩm chế tác tinh xảo đã gỡ đá quý nào. Anh Dương lại lạnh lùng dùng búa đập bẹp thành mẩu vàng dẹp lép. đằng nào cũng bán theo cân mà, làm thế mang đi cho gọn. Nhìn anh Sương cầm búa đập đồ trang sức tinh chế bằng vàng một cách phũ phàng, Nguyên hình dung ra gã đồ tể đang phang búa vào đầu bò tại lò xiết mổ. Ba thợ vàng bất đắc dĩ, nhẫn nại làm việc trong hơn 3 giờ mới giải quyết xong đống vàng trang sức trên mặt bàn. Bưng ra ba cốc nước mát, chị Châu hỉ hả. Trông lồng còng thế thôi, hơn chục kg vàng 583 đấy. Nguyên ngây ngô hỏi, vàng 583 là gì hả chị? Chị Châu ngạc nhiên. Em không biết thật á, vàng 583 là vàng 14K hay còn gọi là vàng Tây. Trong đó chỉ có 58,3% vàng, còn lại là các kim loại khác. Ở Liên Xô, người ta thường dùng vàng 14K để chế tác đồ trang sức. Loại vàng này mới đủ độ cứng để đồ trang sức không bị biến dạng, giữ cho mặt đá không rơi. Bỗng dưng sực nhớ điều gì, chị Châu vào buồng ngủ rồi quay ra. Cầm gói giấy báo bằng nửa cái bánh mì, chị Châu dứ trước mặt Nguyên. Đố em biết cái gì trong này? Nguyên lắc đầu, em chịu. Mắt em không có khả năng nhìn xuyên thấu. Bóc từng lớp giấy báo, chị Châu hồ hởi mở toang ra. Xem này, lướt mắt qua, 20 chiếc huân chương ánh đỏ trên nền vàng. Nguyên rừng rừng, tưởng gì, ngày bé, thời Trung Quốc tiến hành cách mạng văn hóa, em có cả đống huy chương giống thế này, đeo đầy ngực xuống cả ống quần. Anh Dương cười phá lên. Em nhầm với huy hiệu Mao Trạch Đông rồi, loại đó ngày xưa anh dùng đánh sèng, vứt đi không hết. Nó bằng đồng, còn cái này là huân chương Lenin bằng vàng 24K, 4 số 9. Nguyên trố mắt, giọng trân trọng. Ôi, huân chương Lenin thật á, anh chị kiếm đâu ra nhiều thế? Tặng em một chiếc đi, để khi nào về nước, em đeo lên ngực hù cụ lão thành cách mạng nhà em. Chị Châu nghiêm mặt. Tặng á, đưa 400 đô đây. Giá thế là rẻ đấy. Số huân chương này từ đâu mà ra hả? Em ngắm kỹ đi, toàn đồ cũ đầy vết chảy xước, chóc sơn. Đang thời khó khăn cùng cực, cái gì cũng được định lượng bằng tiền. Dù thiêng liêng đến mấy, nhưng để cứu đói thì cứ được giá là bán tất. Cầm chiếc huân chương Lenin bằng vàng dòng óng ả trên tay, Nguyên cho vào mồm cắn thử, rồi ngắm nghía. Trong mắt Nguyên, chiếc huân chương một thời cao quý chẳng còn chút giá trị tinh thần ở mặt phải, mà chỉ còn lại ánh vàng giá trị vật chất trần trụi ở mặt trái. Trong vòng quay máy tính buôn sang Liên Xô, chỉ còn khâu chuyển ngược vàng và ngoại tệ về Ba Lan là Nguyên bó tay. Nghĩ đến câu, việc gì khó có chị Châu. Nguyên cười thầm. Đúng là đàn bà, được cả tài lẫn sắc như chị Châu ở đời thật là hiếm. Trong nền kinh tế mở, sự phụ thuộc lẫn nhau thúc đẩy quá trình chuyên môn hóa cao độ, tạo ra phân công lao động xã hội sâu sắc, đem tới hiệu quả tối ưu. Bây giờ là lúc Nguyên ứng dụng mớ kiến thức kinh tế học được ở trường vào thực tiễn kiếm tiền. Hiện khâu chuyển lậu vàng và ngoại tệ ra khỏi Liên Xô, không ai qua mặt được chị Châu. Cần gì phải tìm kiếm đâu xa? Nguyên cộng tác với bậc chuyên gia khả kính đang ngồi trước mặt là ok. Chị Châu à, chuyển giúp em vàng và đô la từ bên kia về nhé. Chuyện nhỏ, miễn là em không cạnh tranh đồng hồ điện tử với chị. Em đâu dám qua mặt chị, em chỉ đánh máy tính thôi. Nghe đồn lãi lắm hả? Hay là chị em mình làm chung? Chị làm một cửa đồng hồ thôi, chị đã đủ mệt lắm rồi. À, mỗi chuyến em đánh sang đấy được mấy bộ? Em chỉ đủ tiền mua 3 bộ 386. Cần thêm vốn không, chị giúp. Lỡ mồm dù làm chung, giờ nghe chị Châu ngỏ ý giúp vốn, Nguyên lại chột dạ. Thêm vốn, thêm lãi, nhưng cũng thêm trách nhiệm. Chị Châu cây cao bóng cả, xòe lá che hết ánh mặt trời, thì Nguyên cây non mới nhú làm sao lớn nổi. Thôi, Nguyên từ chối phắt. Sức đến đâu làm đến đó, ăn nhỏ cho bền tình. Sau hôm đó, Nguyên xốc vốn mua 3 bộ máy tính complex giá gốc, tự thuê thẻ xanh đem sang Liên Xô, bán lãi 60%, rồi mua vàng nhờ chị Châu chuyển ngược về Ba Lan, bán lãi thêm 40% nữa. Trừ chi phí sau một vòng, Nguyên bỏ một vốn thu về thành hai. Như người chơi ảo thuật, chuyến đầu tiên, Nguyên quăng sang Liên Xô 3 chiếc máy tính, lúc quay về đã thành 6. Chuyến thứ hai quay về thành 12, rồi chuyến thứ ba quay về thành 24. Không thể tin nổi, Nguyên sắp thành soái thật rồi. Ở đời làm gì có chuyện kiếm tiền dễ thế? Quy mô tăng, vòng quay càng về sau, càng dài mãi ra. chuyến đầu 2 tuần, chuyến thứ hai 1 tháng, chuyến thứ ba 2 tháng. Nhìn mặt Nguyên như bánh đa nhúng nước, chị Châu an ủi. Số lượng vàng của em ngày càng nhiều, trong khi năng lực chuyển của chị có hạn. Chị Châu nói vậy, Nguyên biết vậy. Nghe gã do Thái đầu nậu buôn vàng bảo, vòng quay của chị Châu vẫn đều như vắt chanh. Nguyên hậm hực nhớ tới lời thiên hạ thường đồn. Một người nói, Nguyên chưa tin. 10 người nói, Nguyên hoang mang. Nhưng khi trở thành nạn nhân mà Nguyên vẫn không chịu tin, thì khác gì trong đầu không có não. Chuông điện thoại réo vang, Nguyên vén tay áo xem đồng hồ. Mới 5 giờ sáng, ai vô ý thế nhỉ? Vừa ngáp vừa với tay nhấc máy, giọng Nguyên méo xẹo. Alo, ai đấy? Anh Hoàng đây, có chuyện gì vậy? Mất hết rồi. Mất cái gì? Hỏi ngu thế, đến ngay đi. Trời, anh không đùa đấy chứ? Đùa mẹ gì nữa, đang rối cả ruột đây. Anh đang ở đâu? Ở nhà. Chẳng kịp đi toilet, Nguyên cuống cuồng mặc quần áo rồi chạy vội xuống đường bắt taxi phi đến nhà Hoàng. Sau một hồi chuông có tiếng dép loẹt quẹt đi xa. Cửa mở, trước mặt Nguyên xuất hiện một người đàn ông lạ lẫm, người cao gầy, mặt hốc hác, râu tua tủa. Anh ta đứng nép một bên, nhường lối cho Nguyên bước vào. Hoàng đang ngồi trên salon, hai khuỷu tay chống lên hai đầu gối, 10 ngón tay luồn trong bộ tóc rối bù. Hoàng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe thất thần nhìn Nguyên chăm chăm. Nguyên lao đến bên Hoàng quát. Tại sao lại thế? Rồi ngồi phịch xuống chiếc sofa bọc da, thở hộc lên. Chốt cửa xong, người đàn ông râu tua tủa quay vào phòng. Đôi mắt gườm gườm, hai chân dạng bằng vai, hai tay khoanh trước ngực. Gã đứng trước mặt Hoàng. Tiếng chuông lại vang lên, người đàn ông râu tua tủa lại ra mở cửa. Thêm hai người đàn ông bước vào, ngồi xuống đi văng cạnh Hoàng. Trong căn phòng hoang lạnh như có đám tang, đôi khi chỉ nghe tiếng thở dài, năm người đàn ông ngồi bất động lặng lẽ. Tránh ánh mắt các nạn nhân, Hoàng lên tiếng. Việc đáng tiếc mới xảy ra đêm qua. Anh Sơn đây là nhân chứng duy nhất thoát được về. Muốn biết rõ thực hư, mọi người có thể hỏi anh ấy. Thì ra là vậy. Bây giờ Nguyên mới biết, người đàn ông râu tua tủa cũng có vai trò trong buổi gặp mặt. Một trong hai người đến sau nói gay gắt. Nhân chứng duy nhất là người của ông. Bọn tôi có phải trẻ con đâu mà dễ tin thế. Vẫn không dám nhìn thẳng, Hoàng phân bua. Anh Sơn đây là người áp tải, không phải tình cờ chứng kiến. Người đàn ông tên Sơn gằn giọng. Tôi là người đi theo giám sát thẻ đỏ. Để đảm bảo an toàn, chúng tôi không ngồi cùng nhau. Khi hai nhân viên hải quan Liên Xô kiểm tra, chúng tôi đứng từ xa quan sát. Vì thế, diễn biến chi tiết trong khoang thẻ đỏ thế nào thì tôi chịu. Vẫn nạn nhân ban nãy tiếp lời. Không thể tin được, hải quan không có quyền khám thẻ đỏ. Đúng vậy, người mang hộ chiếu ngoại giao được quyền miễn trừ kiểm tra. Rõ ràng có điều gì phi lý. Hoàng đang nhìn Sơn cầu cứu. Đúng lúc đó, cô phát thanh viên chương trình thời sự đài truyền hình Ba Lan đọc tin. Đêm hôm qua, tại cửa khẩu Brest, hải quan Liên Xô phối hợp cùng lực lượng an ninh phá vỡ một đường dây vận chuyển trái phép vàng và ngoại tệ. Một người đàn ông châu Á cùng hai vali đựng 30 kg vàng bị tạm giữ để điều tra. Hoàng ngẩng đầu lên, nhìn xoáy vào mắt từng người đàn ông đang ngồi đối diện, mặt vênh vang đắc thắng nhưng ngầm hỏi. Thế nào, đã tin chưa? Xác nhận sự thật đáng lòng, Nguyên và hai người đàn ông kia im bặt. Thật đen đủi, bán được 16 bộ máy tính, Nguyên chuyển hết thành 15 kg vàng. Giấu chị Châu, Nguyên gửi Hoàng một nửa, hy vọng sẽ nhận được trước. Lẽ công bằng, Hoàng làm dịch vụ, đánh mất vàng thì phải bồi thường. Đúng lúc đó, người đàn ông ban nãy lại lên tiếng. Việc mất vàng đã rõ, bây giờ ông Hoàng xác định trách nhiệm bồi thường cho chúng tôi như thế nào? Mặt cúi gằm, Hoàng lý nhí. Biết vậy, nhưng tôi mất hết rồi, các anh có giết, tôi cũng chịu. Người đàn ông nhượng bộ. Đừng nói cùn như thế, lời ăn lỗ chịu, ông phải bồi thường cho chúng tôi. Nguồn nào từ đâu, tôi không quan tâm. Sơn gằn giọng. Các ông có biết trong số vàng bị mất phần của anh Hoàng bao nhiêu không? Hơn một nửa đấy. Khánh kiệt rồi. Anh ấy lấy gì bồi thường? Các ông muốn dồn cả người ta đến chỗ chết hả? Người đàn ông vặc lại. Ông không là nạn nhân thì đừng xía vào. ông có biết chúng tôi vì vụ này mà trắng tay không à? Có bao nhiêu của nạ, nghe Hoàng thề thốt, chúng tôi mới tin tưởng gửi gắm cả cho anh ta. Đúng là gửi trứng cho ác. Khi thuyết phục, chúng tôi gửi vàng vào đường dây này. Anh ấy nói, sơn sớt như là rũ trẻ con. Nào là thẻ đỏ không bị khám xét. Nào là giao liên tuyệt đối tin cậy. Nào là chỉ khi hai đoàn tàu đâm nhau mới có rủi ro. Có bao nhiêu nào là khác nữa. Mẹ kiếp, sao bây giờ không dám mở mồm ra nhận trách nhiệm đi, lại ngồi rúm gió hèn hạ thế kia. Sơn sừng sụ. Này, ông vừa phải thôi nhé. Ở đời mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Thấy anh ấy tản tạ, ông không an ủi, lại còn ma sát. Trong các cuộc chơi, có ai biết trước được rủi ro, có ai không dốc túi đánh hết vốn. Bây giờ thì ai cũng khánh kiệt, không đổ lỗi, không buông tay, không trách móc, không than vãn. Dám làm lại thứ hai bàn tay trắng mới đáng mặt đàn ông nhé. Thằng Sơn bặm trợn nói không sai. Thời buổi kiếm tiền dễ dàng, ai cũng muốn quay vòng thật nhanh, ai cũng tận dụng thời cơ tối đa, ai cũng chỉ tính cửa tiến mà không lo cửa lùi. Ai cũng huy động hết vốn, thậm chí còn vay thêm để nhân bội cơ hội làm giàu. Doanh nghiệp trắng tay đâu có lạ. May thay, vì mới gửi thử chuyến đầu vào đường dây mới, nên Nguyên chỉ cụt một phần vốn. Xót xa, nhưng cả ba kẻ mất vàng chả ai dám tranh cãi với tên Sơn mặt bặm trợn, mắt vằn đỏ hung tợn kia. Trí thức đi buôn là thế, không văng bậy được, không rủa xả được, không đấm đá được. Vậy thì ngồi thêm trong bồng không khí u uất này làm gì? Bỏ lại bốn gã mặt dầu sĩ như đưa đám, Nguyên đứng dậy về trước. Lòng dạ rối bời, Nguyên rẽ vào nhà chị Châu. Chị Châu đón Nguyên sau cánh cửa, giọng nửa nghiêm trọng, nửa hồ hởi. Em có biết vừa xảy ra chuyện động trời không? Không, chuyện gì vậy chị? Mặt Nguyên thản nhiên. Đêm qua, tại cửa khẩu Brett, một lượng vàng khủng khiếp bị tịch thu. Kỳ này, khối đưa chết theo. Chị hả hê thế à? Ừ, sao hôm nay em bỗng dưng nặng lời với chị thế? Đạo lý ở đời là phải biết cảm thông và chia sẻ với nỗi đau của người khác. Thôi dẹp đi, chuyện thiên hạ bỗng dưng chị em mình vớ vào cho khó chịu. Em đồ rằng vụ tịch thu này chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới đường dây của chị. Đương nhiên rồi, bây giờ mình làm khác gì tự thò đầu vào thòng lọng. Nhiều khả năng đây là chuyên án, bởi không có bằng chứng chẳng ai dại khám thẻ đỏ. Quan hệ ngoại giao song phương đâu phải chuyện đùa. Nhưng em cứ bảo đầu bên kia đưa vàng cho người của chị, lúc nào chuyển được, chị sẽ chuyển ngay. Nguyên chẳng dại. Chuyến gần nhất, hơn một tháng chị Châu mới giao vàng. Giờ chuyện vừa xảy ra, Nguyên đưa vàng để chị ngâm cho thấm nỗi lo cả năm à. Sợ nhất là chị làm liều, có điều gì lại tát nước theo mưa. 7,5 cân vàng còn lại, Nguyên bảo đầu bên kia cứ giữ thật chặt. Vụ tịch thu 30kg vàng loang nhanh hơn dịch. Mỗi người diễn giải một kiểu. Người thì nói chủ đường dây dựng chuyện để cướp vàng của các nạn nhân. Người thì bảo đây là vụ do mafia Nga dàn dựng. Người thì cho là Liên Xô dằn mặt hộ chiếu ngoại giao của ta tham gia buôn lậu. Loạn thông tin. Truyền hình đưa tin nhưng người xem thì không nói. Người nói thì không xem hoặc xem mà không biết tiếng. Không truyền được vàng về, phần lo trộm cướp, phần sợ người bên kia dùng vào mục đích khác. Nguyên nhấp nhổm như ngồi trên lửa. Nguyên dò hỏi khắp nơi, xoay sở đủ cách, nhưng ai cũng ngao ngán lắc đầu. Mường tượng chuyên án vẫn tiếp tục. Lực lượng an ninh đang đón lõng con mồi để cất vó. Không thẻ đỏ nào dám đem sinh mạng chính trị ra đánh bạc. Cũng không ai liều lĩnh mang tài sản ra thử nghiệm. Một tuần, hai tuần, rồi ba tuần trôi qua, cả thị trường yên ả trong tâm bão. Chị Châu còn chịu bó tay, nữa là đám lưu tiêu như Nguyên. Chiếc máy bay TU-134 của hãng hàng không Aeroflot rung lên bần bật. Mùi khói lẫn xăng ùa vào trong khoang. Sau hành trình căng thẳng, cỗ máy bay cổ lỗ ấy đã hạ cánh an toàn xuống sân bay ở Moscow. Thấy Nguyên chỉ xách mỗi chiếc cặp Diplet, nhân viên hải quan ngờ vực. Thời gian này, người Việt Nam nhập cảnh thường mặc vài cái quần bò, khoác mấy chiếc áo NATO, độn một đống áo phông cành mai, tay kéo lê một kiện đầy quần áo và mỹ phẩm. Hàng đều sản xuất tại Thái Lan. Ai cũng to xù, béo mập, đi lại chậm chạp khó khăn. Mảnh mai với bộ comple hiệu Vistola Ba Lan, Nguyên trở nên lạ lẫm trong mắt nhân viên hải quan. Lật đi lật lại quyển hộ chiếu mà không phát hiện ra điều gì khác thường. Nhân viên hải quan hỏi bâng quơ vài câu, đi đâu, làm gì. rồi ký xác nhận và cộp dấu vào tờ khai hải quan, trong đó Nguyên ghi đem theo 1.000 đô la. Vừa ra khỏi cửa, nghe tiếng gọi tên mình, Nguyên ngơ ngác nhìn quanh, thấy một cánh tay lút giữa biển người, vẫy rối rít. Nguyên ơi, thằng đây! Nguyên vội rẽ đám đông xúm xít trước cửa đón, bước về phía phát ra tiếng gọi. Chỉ kịp chào hỏi nhau qua loa, thằng kéo tay Nguyên cố len ra khỏi sảnh chật ních người. Đến gần cửa, Nguyên ngoái đầu lại phía sau thắc mắc. Hôm nay là ngày gì, sao đông thế? Mấy chuyến bay xuống chậm dồn lại. Ông ra chậm chút nữa, chắc tôi ngất rồi. Lần này sang ông chỉ lo mỗi chuyển vàng hả? Ừ, chưa giải tỏa được đống ấy, tôi chẳng dám làm tiếp nữa. Cả làng cùng kẹt, đâu phải riêng mình. Mấy tuần nay, vàng từ các tỉnh, các nước Cộng Hòa đổ về mát, un, nhưng chẳng ai dám ôm. Giá rớt thê thảm. Chỉ một khâu tắc là cả vòng quay chững lại. Bên này vàng ứ đầy, máy tính chẳng còn chiếc nào. Bên kia máy tính lỡ mua chất cao đến trần rồi, vàng thì chẳng có mà bán. Bên này nhu cầu máy tính vẫn cao lắm. Bên kia cạn tiền rồi, muốn làm tiếp thì phải giải quyết được khâu chuyển về. Lần này ông sang đây tìm người chuyển hay cách chuyển? Người chuyển ăn trực nằm chờ đầy ra đấy, chỉ là chưa tìm được cách chuyển thôi. Chuyến này tôi đi khảo sát tuyến đường sắt Moscow-Warsaw xem có kẽ hở nào không. Ông định tự mình khai thông tuyến chuyển vàng và đô la? Ừ, tôi thử một ít, nếu chót lọt sẽ tổ chức đường dây. Liệu có quá liều không? Bọn nó chắc vẫn đang phục kích trên toàn tuyến đường sắt và cả cửa khẩu đấy. Thế nên tôi phải dấn thân thử nghiệm. Đi để tìm kẽ hở có thể tận dụng. Ngày mai, ông đưa tôi đến Rome 5 mua đồ để ngụy trang giấu vàng. Rome 5 nằm trên phố Dmitria, là tụ điểm buôn bán tự phát của các trí thức Việt Nam. Chưa đến mức trên trần giới hàng, nhưng từ giữa thập niên 80, nơi đây đã biến thành trung tâm giao dịch hàng hóa Việt Nam, Thái Lan, Ba Lan, Liên Xô. Thực ra, đó là ký túc xá dành cho nghiên cứu sinh ngoại quốc của Viện Hàn Lâm Khoa học Liên Xô. Nhưng trong quá trình thôn tính, người Việt dần trở thành chủ nhân duy nhất của tòa nhà 6 tầng này. Đang bám sau thăng, định leo lên tầng 3, nhác thấy một quầy bày bán đồ điện ở tầng 2. Nguyên gọi với lên, ê thăng, quay xuống đây xem này. Rẽ phải chừng vài bước, Nguyên chỉ tay vào cái lò sưởi điện đặt ngay cửa. Cái này được đấy. Búng tay vào hộp ốp bên dưới, thăng nói nhỏ, công nhận ông tinh mắt thật. Chứa được cả kg vàng rồi đấy. Nắp hộp tháo được ra hay là hàn mẹ nó vào cho rồi. À, có hai lỗ bắt vít đây này. Mua nhé. Nguyên khẽ gật đầu. Đi tiếp đến cuối hành lang, thấy chiếc xe đạp trẻ con. Nguyên cúi xuống, búng tay vào ống khung xe, nghe con con, nói với giọng hồ hởi. Cái này hay lắm. Thằng Tư Lự, ống rộng thế, nhét nhiều vàng thì nặng bất thường lắm. Nhét ít vàng thì lắc sẽ kêu. Nguyên phẩy tay. Lấy vải bọc vàng lại trước khi bỏ vào thì chỉ có rời mới biết. Thằng tán thưởng, ừ, có lý, quyết nhé. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Tuyết Hoang của tác giả Trần Quốc Quân, mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện thứ hai tuần tới. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.